mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập tầm quan trọng của Bưu điện Văn hóa xã trong việc thúc đẩy chuyển đổi số. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh việc bảo vệ an toàn mạng và thúc đẩy trải nghiệm trực tuyến cho cộng đồng trong không gian số. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, Bưu điện Văn hóa xã được ví là cánh tay nối dài thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số. Do đó, hiện các đơn vị có liên quan, nhất là ngành bưu điện, đang nỗ lực đầu tư hạ tầng cải thiện và đa dạng hóa dịch vụ ở các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của Bưu điện Văn hóa xã trong việc thúc đẩy chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ Bưu điện tỉnh, toàn tỉnh có 123 điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ các nhóm dịch vụ thiết yếu như bưu chính, chuyển phát, tài chính, bưu chính, kinh doanh hàng hóa và đặc biệt là hành chính công, trong đó có hỗ trợ người dân và tiếp nhận chuyển trả các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Gia Bình, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, trước đây Bưu điện văn hóa xã chỉ đơn thuần cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền thống là nơi đọc sách báo miễn phí. Tuy nhiên, để Bưu điện văn hóa xã phát triển hơn, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, chú trọng phát triển kinh doanh, mở rộng dịch vụ, hợp tác cung ứng các dịch vụ, phục hồi hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã. Đồng thời, các điểm bưu điện văn hóa xã cũng từng bước được đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây mới, trang bị công cụ, dụng cụ, tạo diện mạo khang trang và cung cấp đa dạng dịch vụ phục vụ khách hàng. Trong số đó có thể kể đến điểm bưu điện văn hóa xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn đã và đang trở thành điểm đến đáng tin cậy của người dân, không chỉ trong việc sử dụng các dịch vụ bưu chính mà còn như một siêu thị thu nhỏ với các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao. Bà Đinh Thị Minh Tâm, trưởng điểm bưu điện văn hóa xã Nhân Phong cho hay, từ khi chuyển đổi sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ, doanh thu của bưu điện đạt gần 45 triệu đồng một tháng, tăng gấp đôi so với trước đây. Bên cạnh các dịch vụ kinh doanh, nhân viên Bưu điện Văn hóa xã còn giúp người dân tạo lập tài khoản, hướng dẫn cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, bưu điện.vn, Facebook, TikTok. Nhờ đó, khoảng cách nông thôn thành thị, người bán người mua cũng rút ngắn đáng kể. Có thể thấy, Bưu điện Văn hóa xã giờ đây vừa là cầu nối giao tiếp giữa bưu điện và người dân vùng nông thôn qua các dịch vụ thiết thực, vừa là nơi truyền đạt phổ biến những kiến thức về công nghệ số, phục vụ người dân nông thôn. Đồng thời, Bưu điện Văn hóa xã trở thành một gian hàng số trên sàn thương mại điện tử bưu điện.vn với nhiều sản phẩm nông sản đặc sản địa phương cùng đa dạng các mặt hàng tiêu dùng. Các gian hàng số này không chỉ là nơi người dân có thể đặt mua những sản phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày mà còn là đầu ra hiệu quả hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản. Bưu điện Văn hóa xã cũng là nơi hỗ trợ người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Chị Trương Thị Minh ở khu phố Gò Bùi, thị trấn An Lão, huyện An Lão cho biết, gần đây chị hay đến điểm bưu điện thị trấn để mua nước rửa chén, nước giặt và nước lau sàn. Có khi thì nộp tiền điện, lúc thì gửi hàng, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Phải công nhận rằng các dịch vụ ở bưu điện bây giờ khá thiết thực, gần gũi với người dân ở nông thôn nên bà con tin tưởng và sử dụng nhiều hơn. Mua hàng ở đây cũng yên tâm, không lo hàng giả, hàng nhái. Tuy vậy, các bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là với các điểm bưu điện ở các huyện miền núi. Ông Nguyễn Gia Bình, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho rằng, cơ sở hạ tầng trang thiết bị ở các bưu điện văn hóa xã vùng cao còn thiếu là rào cản lớn khiến các bưu điện chậm bứt phá. Phần nữa là tập quán sinh hoạt, trình độ tri thức của bà con ở các huyện miền núi, nhất là ở xã vùng cao còn hạn chế. Để tháo gỡ vấn đề này, Bưu điện tỉnh đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, kiểm tra, rà soát các điểm bưu điện văn hóa xã thuộc các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cung cấp dịch vụ thông tin công cộng như hỗ trợ tiếp nhận các xuất bản phẩm, báo chí in để phục vụ người dân trên địa bàn, phục vụ miễn phí người dân đọc sách, báo, tạp chí và cung cấp dịch vụ phục vụ truy cập Internet băng rộng để người dân khai thác các thông tin thiết yếu, đọc sách báo điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Bưu điện tỉnh cũng tiếp tục quan tâm trang bị quầy giao dịch, tủ đựng sách báo, bàn ghế, máy tính, máy in, tăng cường thêm nhân viên nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn triển khai ngày hội bán hàng, lồng ghép các dịch vụ, gắn trách nhiệm cho từng điểm bưu điện văn hóa xã để hướng dẫn người dân đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử bưu điện.vn và làm cầu nối để thực hiện các thủ tục hành chính phi địa giới hành chính trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, từ giải trí, cập nhật tin tức, truyền thông hay thậm chí là chia sẻ về hoạt động thường ngày, các nền tảng số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng tỷ người dùng khắp toàn cầu. Đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ ấy, việc bảo vệ an toàn mạng và thúc đẩy trải nghiệm trực tuyến cho cộng đồng trở thành nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, việc xây dựng môi trường số an toàn đòi hỏi trách nhiệm và nỗ lực từ tất cả các bên liên quan. Trong đó, vai trò của nền tảng rất quan trọng trong việc kiểm soát, kiểm duyệt các nội dung, đảm bảo không gian số tích cực, đáng tin cậy cho mọi đối tượng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, thành viên Hội đồng An toàn TikTok, Safety Council, khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ: đảm bảo an toàn an ninh mạng là vấn đề rất quan trọng, đảm bảo chất lượng cuộc sống bền vững của mọi công dân, trong đó có trẻ em và thanh niên. Trong khi đó, với các nhà sáng tạo nội dung, các không gian số như TikTok không đơn thuần là nơi chia sẻ sở thích cá nhân mà còn để làm việc và kiếm thu nhập. Do đó, bên cạnh các công cụ phục vụ nhu cầu sáng tạo, thì các tính năng hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung để tương tác văn minh và an toàn với người dùng, thương hiệu và cộng đồng nói chung cũng rất cần thiết. Việc xây dựng môi trường số an toàn đòi hỏi trách nhiệm và nỗ lực từ tất cả các bên liên quan, trong đó vai trò của nền tảng rất quan trọng trong việc kiểm soát, kiểm duyệt các nội dung, bảo đảm không gian số tích cực, đáng tin cậy cho mọi đối tượng. Những năm gần đây, chung tay với định hướng về phát triển sự tích cực trong môi trường số, các nền tảng đã và đang liên tục cải tiến các công cụ nâng cao sự chủ động của cộng đồng trong việc kiểm soát hoạt động cũng như nội dung đối tượng mà họ mong muốn trải nghiệm. Là một trong những nền tảng chú trọng bảo vệ an toàn cho cộng đồng, mới đây, lần đầu tiên tổ chức TikTok Safety Summit 2024 cung cấp bộ giải pháp an toàn bao gồm các tính năng cài đặt toàn diện nhất. Đối với người dùng, bên cạnh các tính năng như gia đình thông minh, kiểm soát thời gian màn hình, xóa hoặc chặn tài khoản, kiểm soát tin nhắn, bình luận, TikTok đã tiến hành cập nhật lại tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng. Trong đó, ngoài trao quyền cho người dùng xử lý các nội dung vi phạm, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn cộng đồng còn bổ sung chi tiết cách kiểm duyệt các tính năng tìm kiếm, TikTok Live và trang dành cho bạn. Cụ thể, dù đăng tải ở chế độ công khai hay riêng tư, khi nội dung được phát hiện vi phạm, các quy tắc của TikTok đề ra sẽ lập tức được gỡ bỏ khỏi nền tảng. Song song đó, đội ngũ kiểm duyệt của TikTok sẽ làm việc sát sao để đảm bảo người dùng nhỏ tuổi được tiếp cận với các nội dung phù hợp. Đối với trang dành cho bạn, các nội dung không đáp ứng tiêu chuẩn đề xuất sẽ được loại trừ nhằm bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tương tác tích cực và lành mạnh, TikTok còn trang bị cho các nhà sáng tạo nội dung những tính năng thúc đẩy sự kết nối an toàn. Theo đó, lần đầu tiên TikTok cho ra mắt bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà sáng tạo nội dung, tập hợp những tiêu chuẩn tăng cường bên cạnh tiêu chuẩn cộng đồng hướng đến hoạt động cụ thể của các nhà sáng tạo nội dung. Cùng với những nỗ lực cải tiến về mặt công nghệ, TikTok đã và đang đẩy mạnh các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn số trong cộng đồng. Năm 2023 vừa qua, TikTok đã phối hợp cùng Cục An toàn Thông tin triển khai chiến dịch phòng chống lừa đảo trực tuyến, phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng báo VN Express và FPT Online phát động cuộc thi phòng chống tin giả tin xấu trên môi trường mạng. Cuộc thi thu về gần 130 triệu lượt xem chỉ sau một tháng, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhận biết và phòng chống tin giả tin xấu trên môi trường mạng. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, thành viên Hội đồng An toàn TikTok Safety Council khu vực châu Á-Thái Bình Dương bày tỏ tin tưởng với những cam kết và đầu tư vào các sáng kiến, công cụ, công nghệ. TikTok đang đi đúng hướng trong tiến trình kiến tạo cộng đồng mạng văn minh tích cực, đóng góp vào môi trường số an toàn và bền vững tại Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số.